Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này,
cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi.
Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa,
cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người.
Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà,
để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống.
Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ với chị Phụng Thiên. Chị Phụng Thiên là người đã làm việc rất nhiều năm với văn phòng luật sư và chị em tường nhiều về luật Hoa Kỳ các loại Radio Saigon Dallas 1600 AM. Rất vui khi có sự cộng tác của chị Phụng Thiên trong chương trình Người Việt Luật Mỹ. Chị Phụng Thiên là chuyên viên văn phòng luật sư có kinh nghiệm nhiều năm về những trường hợp di trú đầu tư ở Hoa Kỳ hoặc tai nạn xe cộ. Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến chị Phụng Thiên.
Phụng Thiên gửi lời chào thật thương mến đến Nhã Quyên, và Phụng Thiên cũng trân trọng gửi đến toàn thể quý thính giả lời chào thật quý mến. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Người Việt và Luật Mỹ trên làn sóng 1600 AM của Radio Saigon Dallas.
Dạ, cảm ơn chị và quý vị vẫn đang đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ với chị Phụng Thiên. Và trong chương trình này, nếu quý vị có những thắc mắc, quý thính giả cũng có thể gọi điện vào đài ở số 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gửi những thắc mắc về di trú cũng như tai nạn xe cộ đến với chị Phụng Thiên. Và trở lại với chị Phụng Thiên thì Nhã Quyên cũng có nghe về nhiều cái chương trình để mình đầu tư ở Hoa Kỳ. Nhưng mà hình như là nó có những cái tên khác nhau, có loại Nhã Quyên nghe là EB5, EB5 visa, loại là EB3, tức là EB3 visa với L1 visa. Thì những cái chương trình này nó khác nhau như thế nào? Và hình như là cái loại mà EB5 dạo gần đây Nhã Quyên thấy cũng như là báo đài hoặc là TV cũng hay nói đó thưa chị.
Ok. Tức là bây giờ nói về EB-5 trước, tức là cái diện đó, nó tiện diện, tức là đầu tư vào Hoa Kỳ. Tức là mình từ, có những chỗ đầu tư 500 ngàn, có những chỗ mình đầu tư 1 triệu. Nhưng mà nó có nhiều trường hợp để đầu tư. Khi mà mình tự đầu tư lấy, tức là mình tự mở một công ty gì đó mà để mình tự quyết định mình làm lấy, thì nó gặp một vài điều khó khăn là vì người Việt ở bên Việt Nam, họ thành công ở bên Việt Nam nhưng mà họ chưa có biết cái system của Mỹ, chưa có biết cái cách làm việc của Mỹ, cho nên rất là nhiều người mở nhưng mà cuối cùng không chịu nổi, tại vì phải thuê 10 nhân viên mà mình không có lo được cho người 10 người nhân viên đó thì bắt buộc mình phải đóng. Mà ví dụ như có những người thì họ biết thì họ cho một vài người nhân viên, họ thuê nhân viên Mỹ thì tin vô cái người Mỹ đó thì lại thành công, tại vì hoặc là cái người Việt Nam ở bên Mỹ lâu. Tại vì thế này, EB-5 là tự mình đứng lấy một công ty lấy một mình, tức là không có ai giúp đỡ hết, mà khi mình phải mướn 10 nhân viên và mình phải hoạt động và mình phải có lời, thì sau 2 năm khi mà mình qua theo diện đó thì nó cho cái thẻ thanh tạm thôi. Sau 2 năm phải làm cái nó gọi là remove condition để được cái thẻ xanh thường, tức là cái thẻ xanh mà thẻ xanh chính đó, còn cái kia thẻ xanh tạm thôi. Thì nhiều khi người ta không chịu nổi tiền thuê, tiền nhân viên tiền này tiền kia. Nhưng mà có những người, tại vì cái cách ở bên Việt Nam đó, họ đối xử với lại nhân viên nó khác. Trong khi ví dụ như họ nghĩ là mình có tiền mình trả là mình, họ phải nghe lời mình. Nhưng mà rồi nhân viên nó thôi hết, thành ra mình không handle nổi. Rồi cái cách xử sự, rồi giấy tờ, thành ra thường còn những người mà họ có một người Mỹ, có những họ mở những cái trại gà hay này kia, họ có những người Việt Nam nhưng mà là làm việc ở đây, hoặc là cái người ở bên đó đã ở đây trước rồi, đã biết hiểu biết rồi, tức là đi qua đi lại nhiều lần rồi, và đã nhìn nhiều công việc, đã nhìn nhiều trại gà và nhìn điệu cách, thì mấy người đã thành công. Còn những người mà tự ý mà tự mình làm lấy từ A đến Z thì thường thường 90% là họ không thành công. Thành ra thường bây giờ đó, họ có những chương trình, tức là mình đầu tư vô những công ty lớn mà mình cũng bỏ ra 1 triệu, nhưng mà thường là chỉ do tin tưởng nhau. Có những công ty lâu đời, lâu năm, cái công ty đó phải được sự chấp thuận của sở di trú, nó gọi là Regional Center, tức là cái công ty đó phải được sự chấp thuận, chứ không phải mình thấy công ty nào mình cũng vào được. Công ty đó được sự chấp thuận của sở di trú, rồi mình mới đầu tư vào đó, rồi nó mới bắt đầu cho. Thì nếu nó lời thì mình được lời, nếu nó lỗ thì mình vẫn được, là tại vì nó chịu trách nhiệm nhiều hơn là mình. Nhưng mà thường đó, những công ty mà nó lấy tiền của nước ngoài là không, ít khi nó lỗ lắm. Còn có những chương trình nó gian thì bị sở di trú đóng cửa. Thành ra mình phải theo dõi cái Regina đó, mỗi năm nó đóng cửa bao nhiêu cái, mình đừng có vào những cái đóng cửa. Hoặc là mình tin vào có một số luật sư, họ chỉ làm việc với những người làm việc đàng hoàng thì mình sẽ được. Đó là cách đầu tư. Còn cái đầu tư mà họ không có được Regina Center chấp thuận thì là không có được. Dạ. Thì nó sẽ không có được.
Dạ, xin phép ngắt ngang lời của chị Phụng Thiên để mời một vị thính giả trên đường dây thưa chị.
Dạ.
Dạ, Nhật Quyên xin mời. Xin vị thính giả tắt giùm cái radio à. Hello. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào quý danh ạ.
Alo, tôi là Thành ở phòng ở cô.
Chú ơi, chú đang đứng ngoài gió hay là chú đang lái xe nghe cái tiếng rất là ồn khó nghe thưa chú?
Đứng ngoài gió.
Dạ, ồn lắm thưa chú.
Thôi để tôi vô xe, tôi tắt máy à.
Dạ. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và số điện thoại của đài 817-899-4110. 817-899-4110. Nếu quý vị có những thắc mắc về di trú hoặc đầu tư ở Hoa Kỳ hoặc tai nạn xe cộ, quý thính giả có thể gọi vào đài ngay bây giờ. Có lẽ là chú Thành
đường dây đó.
bị rất đường dây rồi, và xin mời quý thính giả gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi là Thành ở Phú Quốc.
Dạ,
xin hỏi cô Phụng Thiên.
Dạ,
tôi bảo lãnh con. Tôi bảo lãnh con ở diện F3 đó. Bây giờ tháng rồi đó, một tháng qua tháng là nó kêu bổ túc hồ sơ, đóng tiền visa, tôi làm hết rồi, nhưng chừng bao lâu nữa thì có thể phỏng vấn được cô.
Ok, khi mà nó hỏi tới đóng tiền visa thì ông đóng rồi, nhưng mà ông có làm cái tờ mà bảo lãnh tài chánh chưa?
Dạ, có đủ hết.
Tức là làm hết rồi. Thì mình ông gửi được bao lâu rồi?
Hôm nay được tháng, hơn tháng rồi, tháng tuần rồi.
Ok, chờ chừng bầu khoảng 3 tháng thì nếu mà hồ sơ làm đúng hết thì nó sẽ báo cho cái ngày đi phỏng vấn. Thì ngày đi phỏng vấn rất là gần, chừng một vài tháng sau khi nó xét hồ sơ. Còn nhiều khi nó xét xong hồ sơ mà ví dụ như khai sanh không bị trục trặc là vì không phải khai sanh chính, hay là cái giấy thuế thiếu, tức là nó sẽ xét hồ sơ trước. Mà nếu êm xuôi thì nó sẽ gửi cho cái ngày đi phỏng vấn, nhanh lắm, chừng vài ba tháng thôi là được đi phỏng vấn.
Tôi đã bảo tôi gửi giấy tờ bổ túc theo cái yêu cầu của visa gửi về đó, thì tôi bổ túc xong hết rồi, nhưng mà tháng mấy ra không thấy nó bổ sung, không thấy nói gì hết.
Một tháng mấy là tại vì bây giờ hồ sơ họ đông lắm, nó họ sẽ gửi cho ông là hồ sơ tôi đông quá tôi chưa có xét tới. Rồi tức là ông phải chờ khoảng 3 tháng. Hồi xưa thì 1 tháng, nhưng bây giờ hồ sơ nó quá đông, nó làm không kịp.
Vậy mình muốn phải chờ tới 3 tháng họ nó mới có khi nào họ gửi giấy bổ túc nữa. Bây giờ tôi gửi xong hết rồi, giờ lại vậy cái phải chờ nữa để coi họ có gửi bổ túc không phải không cô?
3 tháng, tôi nói là từ 1 tháng đến 3 tháng. Không? Còn không thêm nếu mà ông sốt ruột đó, thì ông viết cái thơ cho nó, ông xin nó là ông hỏi cho nó thì nó cho biết là hồ sơ nhiều quá tôi phải chờ, hoặc là còn thiếu cái này, hoặc là đầy đủ rồi tôi đang lo về vấn đề đi phỏng vấn, tức là ông hỏi nó. Chứ còn nhiều lý do để mà nó chậm là tại vì bây giờ là mọi chuyện nó rất là đông hồ sơ, thành ra mình cũng phải thông cảm, chứ còn mình cũng không thể hối nó mà nhanh hơn cho những người khác được. Nó theo thứ tự, người nào nộp trước rồi người nào nộp sau, nó theo thứ tự nó làm. Thành ra ông kiên nhẫn, hoặc là ông muốn mà ông sốt ruột thì ông cứ viết thơ ông hỏi nó nha.
Khi nào nó nếu nó muốn bổ túc thì nó gửi thơ mình chứ đâu gọi điện thoại hả cô?
Dạ không, nó bổ túc nó gửi thơ thôi chứ nó không có gọi điện thoại.
Dạ dạ được rồi, tôi yên chí để tôi có điện thoại, tôi không có rành mà kia không có ở nhà đó, thành ra điện thoại nó cứ mấy lần tôi sợ là nó gửi thơ thì dễ chứ được rồi, tôi yên chí tôi đợi để gửi thơ, có gì gửi thơ. Tôi cảm ơn cô nha.
Dạ dạ dạ.
Cảm ơn chú Thành đã gọi vào tham gia chương trình. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với chị Phụng Thiên. Quý thính giả có thể gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những thắc mắc về di trú, đầu tư hoặc tai nạn xe cộ, nhà quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello, dạ xin chào.
Dạ, hello, chào.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ. Dạ, xin cho biết quý danh.
Dạ, em tên Quân.
Anh có thể tắt dùm cái radio được không thưa anh? Anh tên gì thưa anh?
Dạ, tên Vinh.
Vinh, dạ xin mời anh Vinh.
Cho em hỏi là mình muốn bảo lãnh anh chị em á, mình cần giấy tờ gì là thưa?
Chị Phụng Thiên nghe được không thưa chị?
Nghe rõ, không nghe rõ.
Dạ, anh nói lớn lên một chút được không thưa anh?
Em muốn bảo lãnh anh chị em á, mình cần giấy tờ gì chị?
Ok, bảo lãnh anh chị em thì phải có cái khai sanh thôi. Chỉ cần cái khai sanh chứng minh tất cả mọi người, even ngay cả anh cũng phải có cái khai sanh để biết là cùng cha cùng mẹ.
Ok. Là ví dụ anh muốn hỏi phải có câu nữa. Dạ.
Dạ anh hỏi gì thưa anh?
Thí dụ mình muốn cưới người vợ ở bên Việt Nam á, và mình cần cái giấy tờ gì ở bên Việt Nam, ở bên đây nữa chị?
Bên Việt Nam thì cũng cần khai sanh, còn bên đây thì cần bằng quốc tịch. Driver license ăn hội, rồi mình điền đơn mình gửi đi.
Rồi cái đó mình đóng tiền bao nhiêu chị?
Anh 420 đồng, nhưng mà anh cần đó thì anh vô trong USCIS Internet á, anh mở ra thì nó cho anh biết là điền form gì, đóng tiền bao nhiêu.
Coi như là một người bao nhiêu, khoảng bao nhiêu chị?
Một người khoảng bao nhiêu lần sao? Tức là nếu mà anh đóng tiền cho chính phủ được, đầu tiên thì phải là 420.
400. Ok. Ok, dạ cảm ơn nhiều chị.
Không có chi.
Dạ cảm ơn anh Vinh đã gọi và tham gia chương trình. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Người Việt Luật Mỹ, số điện thoại của đài 817-899-4110. Xin trở lại với chị Phụng Thiên với cái câu hỏi hồi nãy vẫn chưa xong là EB-5, EB-3.
Thì đó thì tức là nó có những cái trung tâm mà khi mình mở cái hồ sơ lấy một mình nó cũng không phải là dễ, là mình phải xin mở chỗ nào, ví dụ như chỗ mà nó đang hưng thịnh về kinh tế thì lẽ nhiên nó sẽ không chấp thuận. Nó cần mở những cái chỗ mà kinh tế thấp thì người ta mới cần mướn người, người ta mới cho, chứ không phải mình muốn mở đâu thì mình mở. Còn mình mở những chỗ mà kinh tế nó rất 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 là thấp giống như Louisiana thì chỉ cần 500 ngàn thôi. Còn mình mở những ở chỗ khác, nhưng mà cũng phải xin phép. Thành ra cái hồ sơ đó lâu lắm, chứ không phải nhanh. Hồi xưa thì nhanh là tại vì nó ít người, bây giờ nhiều người sang đó. Thành ra Phụng Thiên mới nộp cho một hồ sơ mà nộp rồi, tức là trung tâm bằng lòng rồi, sở di trú bằng lòng chỗ đó rồi, everything rồi, mà cũng một năm rồi đó, nó chưa có đụng đẩy cũng cửa gì tới cái hồ sơ hết. Thành ra những cái hồ sơ EB5 thì nó bây giờ nó chậm. Còn EB3 tức là cái này không phải là invest. Cái EB3 tức là mình có một nghề chuyên nghiệp, ví dụ như những nhà khoa học gia hoặc là đầu bếp xuất sắc mà họ mở tiệm ăn, chỉ phải mướn cái đầu bếp đó thôi, tức là đem người qua đây theo diện để làm việc cho mình. Nhưng mà nó sẽ hỏi là mình phải phỏng vấn 500 người với sở thất nghiệp, rồi mình mới nói lý do tại sao, hoặc mình nói lý do tại sao, tại vì cái người này nấu cái món này mà chưa có ai biết nấu, chỉ có một ông nấu thì được. Hoặc là khoa học gia thì lúc nào, scientist thì lúc nào cũng dễ dàng lắm. Còn những cái việc khác thì là bên này, ví dụ như về computer thì bên này người computer cũng giỏi lắm, thành ra nó cũng gặp khó khăn. Tức là mình phải chọn một cái nghề gì mà ở bên này không ai làm được, mình làm được, đó là EB3. Còn cái L1 đó thì là đầu tư, nhưng mà đầu tư không có cần phải bỏ ra 1 triệu hay cũng không cần phải bỏ ra 500 ngàn. Mình phải có một cái công ty của mình ở bên Việt Nam trên 3 năm, thành công, hoàn toàn thành công. Trên 3 năm có khai thuế đàng hoàng, có business card, có letterhead, tức là có cái thơ với tên tuổi của mình, có bao thơ với tên tuổi của mình, có cái card để có tên mình, có công ty mình, mở trên 3 năm. Thì mình được qua đây mở chi nhánh, thì cái đó không có tốn tiền, mà mình được đem nhiều người hơn, mình được đem gia đình... cho người tổng giám đốc, cho người phó giám đốc và cho người thư ký, tức là mình được đem ba gia đình đó sang. Và khi sang á, nó sẽ gặp là mình phải mở cái business đó trước, mình phải ký cái lease, mình phải bắt đầu hoạt động, chứ không phải là tự nhiên thì đến ngày phỏng vấn thì nhiều khi nó dễ dàng là mình chỉ cần cái lease hay gì nó đưa rồi qua bên đây mình làm việc. Nhưng mà cái lease đó phải là cái professional lease, tức là cái lease được mọi người chấp thuận, chứ không phải cái lease viết tay cho nhau mà được. Thành ra cái đó cũng dễ mà cũng khó. Rồi qua đây mà làm sau một năm thì nó không cho thẻ xanh. Khi qua đây thì nó cho cái I-94, tức là E-94 á. Thì nếu mà sau một năm thành công, sau một năm liên tục 2 năm thành công thì mình có thể xin để vào thẻ xanh được. Đó là ba cái diện mà nhiều người hỏi nhất.
Dạ, dạ cảm ơn chị Phụng Thiên đã giải thích cho quý vị nghe cái sự khác biệt giữa EB5, Visa EB3 và L1. Hồi nãy chị nói cái EB3 là ví dụ như một cái nghề chuyên nghiệp, ví dụ người đầu bếp nấu một cái món ăn nào đó mà ở Mỹ chưa có. Nhân quyền thấy Việt Nam có nhiều món mà ở Mỹ không có đó thưa chị.
Thì đúng rồi, thì nếu những người đó thì được sang, chứ còn mà những người khác khó lắm.
Chị nói cho vui, chị nói như vậy, ví dụ người đầu bếp chuyên nấu món rượu mặn thì sao thưa chị? Là nấu thịt chó đem qua thì cái đó có được
chấp
nhận không?
Thì cái đó người sở di trú nó nhìn vô nó thấy mà cái tiệm ăn nó nói là tôi cần làm cái món này mà không ai làm được hết. Thành ra cái đó là chị ví dụ thôi Quyên à.
Em nói giỡn cho vui. Dạ vâng, cảm ơn chị Phụng Thiên rất là nhiều. Thì còn vài phút cuối của chương trình thì chị còn những chia sẻ gì không trước khi mà chúng ta chấm dứt chương trình thưa chị?
Mình còn mấy phút.
Dạ còn khoảng vài phút nữa thì chị có, xin mời chị. Hello. Không biết là chị Phụng Thiên còn ở trên đường dây không ạ?
Còn.
Dạ, xin mời chị, không có nghe được tiếng của chị. Dạ.
Ok. Thôi bây giờ cũng gần hết giờ rồi thì Nhã Quyên ghi mấy câu hỏi mà người ta hỏi rồi gửi lại cho Phụng Thiên, rồi Phụng Thiên trả lời. Cảm ơn Nhã Quyên rất là nhiều. Và trước khi chia tay thì Phụng Thiên gửi đến quý vị lời chào chào tạm biệt, thật là thương quý. Và Phụng Thiên xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Dĩ Vãng. Không biết bản Dĩ Vãng là của ai, hình như là của... để Phụng Thiên nhớ. Nhưng mà do Minh Tuyết với lại Băng Kiều hát đó, của Trịnh Nam Sơn. Bạn Trịnh Nam Sơn làm ít bài lắm, nhưng mà cái bản Dĩ Vãng rất là dễ thương. Thành ra xin tặng đến quý vị và chúc quý vị một ngày cuối tuần thật đầm ấm bên gia đình.
Dạ, cảm ơn chị Phụng Thiên một lần nữa và cũng kính chúc cho chị có một ngày bình an và cũng như là một tuần lễ Memorial Day.
Thật là em vui. Dạ. Vui nha.
Dạ, và cảm ơn chị và quý vị. Xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Dĩ Vãng.
Quấn quýt bên nhau thân xác giã rời. Ngày anh Dĩ Vãng đã qua, đêm đã mưa xa, anh vẫn một mình. Còn em nơi ở nơi nào, hạnh phúc bên nhau hay đã xót xa.